Ngài thì uống lưỡi dối quanh để đón đưa hào khách, đem lại ôm sầu sự của cô. Tôi tưởng như đang xem bức tranh của một họa sĩ mang tâm hồn lập dị. Nhưng tôi không hiểu, cô đã là cô Tú, tại sao cô...
Ông cứ hiểu là bất cứ việc gì cũng có lý do riêng của nó, nhưng không phải lúc nào với ai cũng bài giải được. À thôi xin phép, để ông rảnh rang mà đón tiếp Lily.
Tôi với Lily không có gì hết. Tôi muốn gặp cô ấy là để ngăn cản việc hò hẹn giữa cô ấy với ba tôi.
Ba ông thôi, tao về vừa nói tiếng nói.
Tôi nói thiệt mà cô Xuân, ước gì tôi có nhiều cơ hội để được hàn huyên với cô.
Thôi bố tha cho em nhờ.
Cô Xuân, cô Xuân, tôi muốn giúp cô đạt thành ước vọng với điều kiện là... Đại ca, đại ca.
Xui quá, em lượt quần khách mà không gặp nó. Nhưng mà đại ca tin đi, đi đâu rồi nó cũng phải mang đầu về đây mà.
Xuân, em gái của anh có chồng con gì chưa anh Bảo?
Ủa, bộ đại ca đổi ý rồi hả?
À, không, tôi muốn nói mình cảm thấy có nhiều thiện cảm với Xuân vậy thôi. Còn Lily, bằng mọi giá anh phải cho tôi gặp cô ta. Anh cầm 10.000 này để lo công việc, tôi chờ anh ở chỗ hẹn hồi chiều. Ok,
ok,
chào bà chị.
Mày lôi đi lôi về hoài, tao muốn hụt hơi hả? Tao nói không có được mà mày xưa vô lãnh đam, xưa đại hứa bừa thì mày cứ đi yêu nó, sao lại biểu con này? Mày tưởng con Lily nó chịu cách Việt Nam với 10.000 một đêm sao?
Nó cho cậu còn dắt mặt rồi đòi bao nhiêu cũng được.
Mày đi kêu nó đi, sao lại biểu tao?
Nhưng tôi bắt buộc chị phải đi.
Mày quyền gì mà lớn lên quá vậy? Tao đây.
Quyền gì hả?
Quyền gì?
Nhận món tiền đó, bấy lâu nay mày làm mất mặt tao nhiều lắm rồi nghe. Mày còn quên quen tuyên bố là mày chỉ đi khách ngoại quốc. Tao nghe thiên hạ nói nhiều lắm rồi, chưa sạch mè mà lại còn muốn lên chân nữa. Mày tưởng đâu mày là tiên nữ giáng trần?
Anh Bảo à, anh đừng nghĩ quấy cho tôi mà tội nghiệp. Tôi thường nói với anh là tôi sẽ từ bỏ cái nghề này. Nên với cách Việt Nam tôi sợ phải quen biết nhiều, sợ tới tay gia đình sợ khổ hạnh về sau.
Khỏi nói về dầm, tiền tháng này tao không lấy. Hả? Còn 10.000 này là của người ta trả trước. Đây là lần chót tao yêu cầu, hoặc là bỏ trốn khỏi Sài Gòn, hoặc là nát mấy cái bộ mặt đẹp của mày, hoặc là phải tiếp cô ngay tòa đêm nay, có vậy thôi.
Anh Bảo.
Đêm nay là đêm sung sướng nhất của đời anh. Được thơ em, anh cảm thấy tuổi già này bỗng dưng trẻ lại. Lily nhắn anh đến đây chắc có điều gì quan trọng không?
Vâng, em... Thưa ông, con nhắn ông tới đây trước hết là để tỏ giả chân thành của một trẻ thơ. Thưa bác, con sắp về quê, không lên Sài Gòn nữa. Bác đừng nhờ ai chu cấp cho con mà bị người ta lợi dụng.
Trời ơi, em về quê, ôi một góc trời Việt Nam sụp đổ. Em về quê, ôi mà sẵn cho tấm xét 100,000 đồng gửi biếu anh chị dưới à, bà má dưới đó đó.
Ôi
sao hả bà nói?
Không chạy đi đâu?
Chạy tôi đứng nè.
Không
chạy
tôi mà.
Ôi bà.
Không chạy tôi già
sao? Bà cũng đẹp lắm mà.
Cũng tại cũng khổ nạn này
không phải?
Đâu quê đâu lối cổ người ta đừng có mang xấu.
Đừng
có giật chồng người ta.
Đừng mình.
Không chạy đi đâu hả? Bác ơi xin bác hãy nương tay. Qua đêm về đôi bên càng thêm khổ hồn. Một gia đình là danh ly gia. Về ông nhà cũng có nhiều ít tiền tâm.
Được nghiệp này là may lắm rồi. Chúc Lily thành công. Xin trả cái tên ngoại lai đó cho cái nơi đài đỏ này. Phương ở lại, hắn về.
Bà ơi.
Cái gì á?
Quá bệnh, mệt quá.
Cái gì?
Con hình nó trúng số nữa rồi bà ơi. Tao nói tưởng thầy 7 giờ thép kêu nhậu nhạc gì chứ ai về. Tao đưa cái băng đa 2 triệu con nhỏ nó gửi về bà ơi.
Thì sao? Trời ơi, lên Sài Gòn có mấy năm mà nó trúng số liền liền à. Ủa, ai là năm đại quý quốc về ông?
Ông đem cái thằng bếp rớt về giặt giũ dọn dẹp gì đó chứ gì.
Vậy thưa hai bác, có chuyện gì mà hai bác vui vẻ ra mặt vậy?
Ôi, có chuyện gì đâu. Nhưng mà bữa nay tôi bắt buộc đại quý phải uống với tôi một chầu.
Thiệt này, chính đại quý đừng từ chối.
Dạ thưa bác, tại vì cháu kẹt mấy người bạn ở Sài Gòn đó bác. Họ cũng mới vừa xuống tới.
Khách của cháu là khách của bác mà, cứ tự nhiên đi.
Nè, cứ mời hết vô cho tôi. Mình như sân xả lăng. Mấy thằng ai ở trong nhà này hiểu nhau rồi còn ngủ ngụm chi nữa. Bà kêu ông Tư nó bắt cặp dịch sim với gà
thiết. Bà bác thấy nhiều đó nhiều quá bác ơi.
Cháu thay mặt bác đi mời.
Vậy thưa bác luôn tiện đây á.
Xin bác một điều cho phép cháu nhường cái liều. Cho em gái người bạn tâm giao.
Cháu dẫn cái về nhà này. Cha cái chuyện này ra bá kỳ lắm gà.
Dạ cái thằng bạn của cháu. Thằng Trung Quý Toàn đó bác. Về Sài Gòn xuống nó dẫn cô em ruột nó theo chơi. Bác nghĩ coi. Ở trong trại thì thiếu tiền nghi, còn ở khách sạn thì bất tiện, cho nên cháu mới...
Em ruột con Toàn hả?
Dạ.
Vậy thì được. Ôi, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu?
Dạ, cảm ơn bác. Với lại để con ở phòng cháu, còn cháu thì vô trại ở. Rớt đâu? Lo sửa soạn cái phòng cho tôi sạch sẽ, ngăn nắp cho cô Trinh ở. Đưa chìa khóa cho tôi. Dạ, cháu xin phép bác vô trại rước hồi về đây nha thưa bác.
Bác đã chịu rồi thì bác cũng phải bỏ giấu quyền. Chịu quyền chiều cho bác vui.
Tiểu thơ, ê, dạ chào cô.
Dạ chào ông.
đưa cái quy ly cho tôi đi, đưa cái giỏ luôn nữa. Đại quý tôi sợ cậu chê chỗ ăn ở của sĩ quan Celibate đó bừa bãi bê bối nên sai tôi tới đây dọn dẹp.
Ông là
rớt, hạ sĩ rớt, giới giang hồ thường gọi là bếp rớt, tài xế kiêm đệ tử ruột của ông thầy hải quân đại quý Lê Bá Phước.
Đại quý Lê Bá Phước nào? Chú Lê luôn ba cái đầu của con nhỏ tôi qua phòng tôi dùng.
Dạ dạ được mà, bác để đó con, vụ này là nghề của chàng mà.
Bà con Hạnh nó về đó bà.
Hạnh nó về kìa.
Ủa sao bây lại về lẹ dữ vậy? Bà, con, ba mới được thơ bảo đảm con tức thời đấy nè.
Sài Gòn thơ cỡ 4-5 ngày tới là sớm đó ba.
À, thì trong thơ nói 4-5 ngày, bây về, thì giờ mình bây về tới đây là phải rồi.
Con à, kỳ này con về con hỏi luôn đây không con?
Dạ con tính học bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Ba má đã tuổi già bóng xế, đường tử tức thì chỉ có mỗi một mình con. Cổ mẫu tồn bất cả diễn du, thôn hồ chi con là phần quần dự thoa mà Sài Gòn tấm mũi phù hoa.
Ông
chứ ba má đâu có ép uổng gì con.
Ba má có ý nghĩ gì mà cho người ta mướn cái phòng của con? Giờ con về con phải ở đâu thì cũng tại ba con.
Thì tại ba thấy nó hiền lành, đổi xương chỗ này không bà con quen biết chung. Ba thấy tội nghiệp mới cho ở nhờ phòng con, ba đâu ngờ con về ở dưới này luôn.
Tính lẽ như vậy mà gặp quý ông nhà bên rồi cái nhà này khách sạn cũng không bằng.
Chưa có biết rằng thì đừng có suy đoán nên mơ. Bây giờ đó mà nói chuyện với bà đi.
Ông giận mẹ ngoan ngoãn bỏ đi rồi kìa. Hạnh, sao con buồn vậy? Cái chuyện gì đã lỡ rồi, để chậm rãi rồi tính.
Dạ không, con sợ. À, con mệt. Đường xa đi từ sáng sớm tới bây giờ.
Thôi kìa, khách tới rầm rầm mà ông bỏ đi rồi. Con chạy đi kêu ông về tiếp người ta. Chứ má biết gì đâu nói.
Má biết ba con đi đâu không?
Chắc bên nhà thầy bãi dây thép á. Ừ, già rồi mà mỗi chút mỗi giận mà.
Dạ thưa bác, đây là cô Mộng Trinh, em gái của hải quân Trung Quý Toàn. Ông bạn con đây.
Dạ chào bác.
Dạ cô.
Bác chủ nhà mau ở đậu. Dạ cô.
Dạ con Hạnh, con gái của tôi cũng ở Sài Gòn mới về tới đó.
Hân hạnh được biết hai ông và cô Mộng Trinh.
Dạ hân hạnh, và hy vọng được kéo dài niềm hân hạnh đó.
Ngăn ngăn thôi, chứ kéo dài quá rồi người đẹp không qua để chỗ nào.
Con nhỏ này sao?
Anh tôi nhạy cảm lắm chị ơi. Mới về phép ở Sài Gòn có mấy hôm đã vội vàng ký giấy sống chung.
Ủa Toàn, thiệt gì sao Toàn?
Bộ dương nhằm mà tiên xét phải tầm giữa, chưa có gì khủng khiếp, chỉ mới cũng đặt cọc thôi à. Chà, chắc đẹp lắm rồi hả bộ.
Nếu đem cô ta mà so cùng chị Hạnh, kẻ tán lạng người cũng nửa cân. Chẳng những đẹp người mà cái tên cũng đẹp.
Trời em đã thương như mảnh đi đất đáng thương, ngày mùa khuyên nhất đã
phi thường đó.
Lấy đĩ làm vợ mà phi thường cái quái gì? Nếu không muốn nói là bất thường như mấy con bệnh ở trong nhà thương niên chở quá.
Xin phép, tôi nhức đầu quá.
Tại em thiếu nghiêm trang cho nên người ta mới...
Chứ không phải, tại nghe anh tuyên bố lấy cái thứ đó mà con gái nhà lành người ta ù thế chạy ra sao?
Dạ.
Còn đại quý, chà, khéo lựa chỗ ở quá hả? Có gì không bò?
Người ta ở Sài Gòn vừa về tới mới gặp đó. Nước non gì?
Có cái gì chứ?
Ui da!
Trời đất ơi, có gì đâu mà kêu tôi muốn xuất tình. Tôi đã nói là tôi nói rằng tôi mới quen. Sao A Thần thù nổi cơn ghen? Tại vì em gái của tôi luôn ý định bỏ nhà bỏ chồng, lễ sách đi quay theo toa xuống tiền mà vượt phong ba.
Anh cứ nói đùa, để anh phước lầm mà anh xin em. Nếu muốn có chồng hả, xin lỗi à, không phải là quân nhân đâu. Quen lính cho vui chứ lấy nhau thì cuộc đời ứng gì.
Còn tôi thì tôi sợ gái hippie rước về nhà có nước bắt hơi.
Đó, anh hai thấy chưa? Họ biết đâu, em về liền cho mà coi.
Tránh.
Kêu ngạo người ta hoài à, không xin lỗi, em về liền à.
Nè, thôi, xin lỗi. Rồi đó, chịu không?
Kỳ quá à.
Ý màng đá coi, đâu có làm như vậy được nè. Nhà đó là chỗ thờ phượng ông bà, chỗ tôn em chứ đâu có phải là gia đình tổ đếm mà mần.
Dạ, thưa bác, em cháu nó quen lối Tây học mà quên lễ nghi á đông của mình. Dạ, xin bác ta lỗi.
À, thôi đi vô trong bữa con Hạnh nó đưa quần áo cho thay. Ăn mặn gì mà kỳ cục dĩ hởm vậy, coi đâu có được.
Dạ, em của cháu nó có đem đồ mát theo.
Ý trời đã cần. Ăn mặn chừa da thịt trống trơn vậy mà còn đồ mát không nữa sao? Ở dưới vườn nó phải ăn mặc cho kín đáo đàng hoàng chứ bẩn cái gì mà như không có bẩn gì hết vậy. Cô bác họ thấy họ cười chết. Hạnh ơi,
Hạnh à,
lấy bộ đồ à ba cho cô gì đó cố mặc đi con.
Thôi, em không thèm ở đây đâu.
Trời ơi, khổ quá. Không ở đây thì ở đâu? Trong trại thì đàn ông không ở sao tiện. Còn khách sạn thì dơ bẩn hỗn độn ầm ĩ, khách mua hoa mà ở trong sao được?
Kệ nó, thà như vậy còn hơn là ở cái chỗ mà người ta coi em như một loại côn trùng dơ bẩn. Nói năng thì bảo lấy chỗ tôn nghiêm của họ làm trà đình tử đêm, còn mặc đúng thời trang thì họ ghét ai ghét đang coi như chính em làm xáo trộn nông thôn đảo lộn nếp sống.
Sài Gòn như thế nào mà tánh tình xin thay đổi nhanh quá, đến đổi tôi cảm thấy ngỡ ngàng.
Anh Phước à, tôi vốn là một cô gái trẻ thích được nuông chiều, bất cứ ai tin tiêu tôi tự thấy như có quyền sai khiến.
Chắc loạn tí quá.
Sức mấy. Bây giờ anh đưa em ra khỏi căn nhà này.
Đến đã trình thì thì đi cũng phải thưa cho phải lẽ chứ. Chim xanh đã bay rồi, và bây giờ với danh nghĩa các chỉ huy, tôi không cần cho trung quý biết là 7 ngày phép thường niên đã hết sạch rồi. Nghe rõ chưa?
Nghe rõ rồi, xin tuân lệnh đại úy.
Xin lỗi việc lúc nãy.
Không sao đâu đại quý, ba tôi tuy nóng tính nhưng mà chuyện qua rồi thì không khi nào ông để bụng đâu.
Còn phần cô?
Phần của tôi? Đại quý muốn hỏi việc gì? À, tôi biết rồi, đại quý muốn biết cảm tưởng của tôi về cô Trinh phải không? Cô ấy đẹp đó chứ, lại là con nhà giàu học giỏi, đại quý thật có phước đó.
Không, cô hiểu lầm rồi, giữa tôi và Trinh không có gì cả. Có chăng là tôi xem Trinh như một đứa em, thích được nuông chiều tuổi còn thơ ngây, chớ còn chuyện tình yêu thì nào có gì đâu.
Sương những sầu lên mái tóc mà bảo rằng còn đơn độc vượt trùng dương thì khó tin quá phải không cô?
Không phải là trên đời này không có người đàn ông nào tuổi quá nửa đời mà còn cô độc, nhưng trường hợp của đại quý thì
tôi tên Lê Bá Phước mà cuộc đời thật là vô phước. Đầu cuộc biên thiên chiến tranh đã đem sông thân về lòng đất lành, trần gian vô thân tư cô mà cánh chim non trong chọi với phong.
đó.
Đại quý ngã gục đi thì còn có ai quay nhang cho linh hồn đỡ lạnh?
Cô nghĩ thì đâu phải cô độc cho tới ngày nay.
Ba má tôi nói đại quý thật là người hiền lành tử tế, tôi không tin. Vì thú thật tình cờ tôi được biết một vài người có cái bề ngoài tử tế hiền lành, ga lăng không kém đàn ông Âu Mỹ, nhưng họ lại mang tâm hồn điệu giả sợ.
Thật đó chăng?
Dạ thật chứ đại quý. À không, thưa anh thật vậy. Đi chết anh ơi.
Thank you.
tân cổ Hận Tha La do Chí Tâm Lệ Thủy trình bày đã chấm dứt chương trình cổ nhạc Thu Thanh của chúng tôi. Bây giờ mời quý vị nghe.
Thôi mệt lắm rồi, không muốn nghe gì nữa hết á. Thì không cái nè, chấm hết hai cái bô điên, thiệt hại mỗi tháng cả triệu bạc rồi. Kiêu,
anh nói cái gì? Mỗi tháng ông cho hai cả triệu bạc hả? Ông nói cho tôi nghe coi.
Bà này ẩu quá, tôi buồn rồi, tôi khăn khơi khơi vậy chứ cho ai?
Không cho ai hả? Cho cái con khốn nào bọn đem hình ông chú đang ngon ngăn tủ kéo bằng giấy của ông đây hả?
Dạ, dạ, ui dạ, ui dạ. Trời ơi, cái hình là của con Lily. Cái vụ bà làm giặc tôi hồi năm trước nó chưa con nào.
Trời đất quỷ thần ơi, mấy năm trước mà tới bây giờ ông còn nguôi đó phải không?
Ui dạ, ui dạ. Trời ơi, tôi nghe ẩu, nghe tả, nghe bậy, nghe bạ, nghe lạ, nghe lùn, nghe tùn, nghe xẻo. Tôi đẻo cho bà một búa gõ mạng bây giờ. Ôi trời ơi, về xứ lấy chồng hồ sơ bà sắm ở đâu đó á, bà còn ghen. Ôi ơi,
ông đã ghen, tôi nói chồng biết, ông già rồi mà ông không có nên nết gieo gương xấu trong nhà, để thằng con nó cưới tôi đó, là tại ông bắt đầu.
Tiếp tục lên lòng tôi dùng cho chưa mất nói chuyện bao giờ.
Đã lo tiền con bạn còn phải lo đại thiệt, cho con đó lên tiền.
Tại ai kệ tổ lo bà gánh mà làm gì?
Với bà con lối xóm tôi cũng nở mặt mày.
Vậy là bà lên chung, vợ nó hưởng gì đâu bà lại cứ câu câu.
Nói ra ông Minh Vân, đồ bán không nuôi miệng.
Hơn bán nuôi miệng thiệt tình, bà hiểu ý tôi không? Thôi bà ở đó mình đi, tôi lên lầu tôi nghĩ cho nó khỏe. Ngãi với bà hồi nó mỏi cái lỗ tai quá.
Chị dâu của mày, anh hai cũng binh nó lắm, chắc là nó có bùa mê nên anh lôi cúi đầu út mặt cho dư luận và bất gãy cả thành dân. Để con đi kiếm bùa mê đem về mà sử dụng cho anh phước hết về và chết mẹ vì con. Khổ má biết mà, đừng làm bậy nghe con, nghe.
Má, ba ở đâu má?
Không nói tự tao rồi bỏ lên lầu rồi. Chú biểu vợ mày ra chợ Sài Gòn mua cho tao mới bơm, mới nho, mới xá lị, mới.
Tao đang đi mua đó má. Trinh, chị hai về chưa?
Ai biết?
Nó về má sắp đặt công việc cho nó làm, để con đi rước về chồng anh Phước.
À, Phước nào vậy mai?
Tao hỏi chị hai bay, thì bay không buồn.
Chẳng thương tay thương tiếc, nhưng em dùng chú kẻ hết lòng trải giá với tình yêu. Đang ân yêu dìu dắt người mình yêu thoát qua cánh đời khốn nàng. Họ đã ân quan dựng lầu qua trên bãi vắng thì nhắc làm chi cái gì vàng thương sông.
Nhất hương cuối mùa là cao thượng, sao còn sợ mọi người xung quanh khơi lại sự thật?
Cái sự thật đó anh đã biết từ khi mới gặp Xuân và anh đã vui lòng chấp nhận. Nhưng thái độ của gia đình, của em, của má đã biến sự thật kia thành một sự thật bia đau lòng.
Toàn quá à. Ủa mình sao vậy?
Dạ không sao đâu mình.
em hơi chóng mặt chút thôi à.
Nhà em đem đồ tới rồi đó cô ba. Dạ chào chú ba. Chào à.
Dạ hân hạnh.
Trời ơi Lily, mấy năm nay đi đâu mất biệt vậy Lily? Tôi xin mới đi chợ để về tới giờ đây nè.
Ông lầm người rồi.
Bà không phải là Lily Ngọc quê ở Cần Thơ sao?
Không, tôi là Nguyễn Thị Hạnh quê ở Cà Mau.
Kỳ vậy cả. Không lẽ lại có hai người giống nhau như lại giọt nước vậy sao?
Ông nói cái gì? Cái gì Ngọc?
Bà không phải là Lily Ngọc thật sao?
Ừ, cái ông này lạ. Tôi đã bảo là không. Tại sao cứ hỏi Lily Ngọc? Trong lúc tôi đã nói tên, ông có cần coi căn cước hay không?
Thì mình không phải mình là thì thôi,
chứ có chi đâu mà mình bất nghi giống. Người giống người thiếu chi
mà mình cũng có thể giống cô Lily chứ.
Tôi thành thật xin lỗi bà, nhìn lầm nên mất lễ nghi. Thật tình thì tôi có quen với một người không khác bà một mãi mãi. Cô ấy với em tôi là bạn bè thương nhau hơn ruột thịt. Lâu quá ngày cứ chợt gặp người quen nên hồ đồ đất tổ với bề trên. Mình ơi, em mồm nôn, em mệt quá.
Để tôi gọi tụi nó dẫn chị đi.
Tôi biết cô Lát. Để tôi đưa nhà tôi đi. Đi mình.
Nè anh Bảo, vợ anh Phước tên là Lily Ngọc thật hả?
Tôi cũng không chắc nữa, nhưng tôi còn giữ một số hình ảnh của cô Lily Ngọc chụp chung với con Xuân.
Anh lấy cho tôi coi thử.
Dạ. Kẹt để ơi xa.
Nè, mấy năm ngày đi xe.
Dạ vậy thì được. Dạ xong tiệc này tôi đưa cô coi.
Tôi chờ anh nhé.
Vợ chồng toàn đâu kìa, lo sắp đặt tiếp khách đi chứ.
Ba ơi. Gì? Có vợ chồng anh Phước dưới Cà Mau lên chơi nữa ba ơi.
Phước hả? Nó đâu rồi?
Dạ đưa bà xã đi toilet. Còn vợ toàn về chưa Trinh? Dạ chỉ chưa. Kìa, hai ông bà về tới rồi kìa má.
Dạ ông toàn, đi cách đi nhìn má được không con?
Chuyện gì cũng phải để xong bữa tiệc cái đã chứ chưa chi rồi là
đâu có được. Đợi tan cuộc tiệc rồi mất tiền của tôi thì sao? Mà đâu có phải ít ỏi gì sao? Chiếc cà đá hột còn 82 mà bà tôi Vũng Tàu nhận lãnh của tôi đem về ngoại mà giới thiệu à, chỉ có một bà lớn ngoại mua để lo chạy việc cho chồng. Nhưng cuộc mua bán thì chưa xong mà bà chưa đem hột còn về trả lại. Trong lúc tôi vừa bắt được tin đồn rằng bà dọn đường ra trung.
Dạ thưa má, hôm nay là ngày vui của con. Con muốn vợ con phải có mặt.
Nghĩa là mày không muốn cho vợ của mày đi thì thôi, nó ở nhà vui với mày. Chuyện của tao thì để mặt tao lo.
Bà cứ kiếm chuyện ke re cắt lách với nó hoài.
Thôi, để nó ở nhà tiếp khách cho ra dẻ bà thiếu tá, để con già này lo được rồi.
Dạ thưa má, phần dâu con phải nghe lời má dạy. Má sai phải chạy, má bảo phải làm, chứ vợ chồng con dám đâu phản đối. Anh toàn ở đâu chuyện này không rắc rối. Môi mỏ lời thay đổi làm cho má chẳng vui lòng.
Con xin má tha lỗi cho những lời lẽ hàm hồ ban nãy, vì giận con má sẽ ghét vợ con, rồi gia đình nhà chồng sẽ là thành lũy cuối cùng cản ngăn không cho Phật thành chánh quả.
Mày nói mắt mỏ quá, làm sao má hiểu mày? Tao nói thẳng một câu nè, mày là người được thăng chức, nhưng bả mới thật là kẻ tư lon. Thì con vợ mày phải sửa soạn đi Vũng Tàu, vậy mới đúng chương trình tám lục.
Dạ thưa bác, yêu kính cha mẹ con chồng là phải nhắm mắt tuân theo mọi quyết định. Con vô cùng vui vẻ khi nhìn được ánh long lanh thỏa mãn trong đáy mắt của người thân.
bác Vân Mạnh. Nhà con đó, em đây là ông bà thân sinh của Thứ Tá Toàn.
Dạ, kính thưa ông bà.
Giờ Hước đây sao?
Cô Trinh và anh Toàn thì mình biết rồi. À, còn bà xã của...
Trời ơi, Lily, mày đó hả?
Tôi là Hạnh, vợ Thứ Tá Hước. Hân hạnh được biết chị.
Xuân, Mỹ Lệ Xuân, vợ Thứ Tá Toàn. Hai chị mới biết nhau lần đầu à?
Em khó chịu quá. Có cái thai nó hành. Mình ở lại dự tiệc rồi ghé bác sĩ Phát đón em nha mình.
Có kìa, anh để đưa em đi. Xin lỗi bác, xin lỗi con nha.
Ủa, vợ chồng thằng Phước, bộ nó kỳ con Trinh thì sao? Mà kỳ cục vậy cả. Hình như là kỳ bà ba, chứ đâu phải kỳ con.
Bị nó bà không à? Biết sao luôn.
Má con Hạnh, từ ngày mà thằng chồng con Hạnh nó đưa vợ nó lên Sài Gòn khám thai về tới bữa nay, sao mà tôi thấy không khí trong gia đình nó bực bội làm sao á. Chắc vợ chồng nó có cắn đắng chuyện gì chứ chẳng không bà.
Không nói à, tôi mới dám nói. Thấy con nó buồn, nó khóc lén hoài à. Mẹ hỏi á, thì nó làm thinh nè.
Còn thằng chồng của nó thì 5-7 bữa mới rạc về nhà một lần. Thôi bà ơi, tôi chịu không có nổi rồi à bà.
Tôi nghi thằng chồng con Hạnh nó có vợ nhỏ, vợ mọn gì á, mà con nhỏ nó chẳng dám nói ra, nên nay ôm con nói buồn. Hay chính con Hạnh nói là bậy bạ lúc lên Sài Gòn.
Con của mình thì tôi tin nó không bậy bạ, vì nó có bao giờ chịu giao thiệp với ai đâu. Thôi chắc là thằng chồng của nó sanh sự nên mới bỏ bê công bằng tới giờ. Đợi chồng nó về tôi hỏi thử coi sao.
Tôi sợ lúc theo chồng lên Sài Gòn trị bệnh, có một thằng nào nó si mê sắc con Hạnh, nên hàng ngày tới lui sân bóng. Bất ngờ thằng chồng nó bắt được quả tang.
Và sao lúc đó con nhỏ nó đã có bầu rồi, có cái thằng nào lót chồng nó mới theo đuổi tới lui.
Ông không biết gì hết, cho con gái mà lúc nó mới cắm đầu, nó đẹp hơn nhiều nên đàn ông mới dễ mê.
Rồi không lẽ cái chuyện của vợ chồng tụi nó tôi với bà phát sinh cãi lộn. Chờ vợ chồng nó về rồi tôi hỏi cho ra lẽ, chứ để ui gì hoài tôi chịu không có nổi bà.
Để thằng Phước về rồi ông hỏi nó coi. Cái mẹ ơi, mới nhắc nó lù lù về tới kìa ông.
Phước.
Dạ.
Về nhà mà con lủi đâu ngoài hè?
Dạ con, dạ con lủi gà.
Lủi gà? Gà ở nhà hổm thì tôi qua cúng người ta làm hết cả bầy rồi, còn con nào đâu đuổi.
Dạ chắc gà hàng xóm đó ba.
Nè, tụi bay có hụt hạt gì không mà con đi hoài vậy con?
Dạ tại vì tình hình bỗng nhiên gan lên cấm trại 100% đó ba.
Thì lúc trước cũng vậy mà có bữa nào mày không dù về đâu. Con có gì phải nói đi rồi tao với má mày dàn xếp cho. Con Hạnh mà nó có lỗi tao bắt nó cúi xuống tao đánh liền. Còn mày á, mà nếu mày có vợ bé thì ôm gói dòng luôn. Con tao nuôi, cháu tao bắt.
Con đâu có lỗi gì đâu ba.
Vậy thì mày phải ở nhà chờ con Hạnh về thì giải quyết. Bà, ba, bà ra ngoài con mụ bãi kêu con Hạnh về gấp cho tôi biểu coi.
Xe xe gọi đại bàng, xe xe gọi đại bàng báo cáo có Phượng Hoàng xuống cần gặp đại bàng.
Hạ sĩ nói cái gì mà Phượng Hoàng tôi muốn. Đừng có giỡn mặt với tôi nghe chưa. Phải rõ ràng, nghiêm chỉnh, nói lớn lên.
Dạ, nghe em.
Nghiêm.
Chào. Chào. Hải quân hạ sĩ đổ dần rớt số quân 777 666 dàn đoàn 2 tham sát báo cáo. Cô Đoàn Mộng Trinh em gái của Thiếu tá Toàn đột nhập vào căn cứ, nhưng thiếu tá vắng mặt không lý do, nên cô ta cương quyết trực chỉ tư gia. Đối với cổ là cô đi hành quân U Minh rồi. Hải quân hạ sĩ đổ dần rớt xin báo cáo với cô, thiếu tá đã hành quân ở U Minh rồi.
Trời ơi ông khùng, đi chỗ khác thì tôi nhờ.
Tuân lệnh.
Ê, Trinh, em xuống tới hồi nào vậy?
Đúng vào cái lúc mà anh bận hành quân ở U Minh với ông hạ sĩ rớt.
Anh hồi,
anh không cần phải tìm lời nói khéo mà làm gì. Tôi vì anh mà tìm xuống tận đây, thì nếu anh không muốn, tôi có thể ra về lập tức. Nếu anh muốn suốt đời chìm đắm trong thứ hạnh phúc ô nhục, đó là quyền của anh, tôi không cản.
Trinh, em muốn nói.
Tôi nói, chị Hạnh đúng là Lily Ngọc. Hồi trước từng hành nghề một chỗ với chị dâu tôi, và đây là tấm hình mà chị đã âu yếm tặng ba tôi lúc chị ta được ẩm chu cấp hàng tháng.
Trời, Hạnh đây mà. Mình
Hạnh.
Mình.
Em còn muốn lừa dối tôi tới bao giờ nữa? Em muốn tôi làm một thằng ngốc tới chừng nào nữa?
Mình trước khi về với mình, em đâu có bảo em là một cô gái còn tính tiết. Em đã cho mình biết em là một cánh hoa đã bị gió mưa vùi dập.
Cô đã bảo với tôi là cô đã bị một bọn cường đồ dùng bạo lực cưỡng hiếp.
Và anh đã cảm thông, đã vì tình yêu mà tha thứ.
Phải, tôi tha thứ, tôi cảm thông là tha thứ cho một người con gái vì sức yếu tay mềm mà thất thân ngoài ý muốn. Chứ tôi đâu có thông cảm được cái hạng người bán thân để đổ lấy những đồng tiền vô tổng. Giang ra.
Mình ơi, nếu mình đã tha thứ được cho người vợ trước khi về với mình đã bị bọn buôn đồ dài dò thân phán, sao mình không thể quên được cái dĩ vãng u buồn như nước mắt của kẻ chung chiếu chung chân, đã xảy bước xa chân vào chốn bùn nhơ vì những giông bão trong
một công trình gian dối, làm sao còn nhìn mặt nhau mà không ngại ngùng gì bỡ ngỡ chính sự giả dối của cô đã giết chết tình yêu bồi xóa nghĩa vợ chồng.
Mình ơi,
nghĩ không tội nghiệp cho anh bước chân ra đường gặp muôn vàn
vừa nói gì?
Tôi nói con gái của ông á, hồi trước tôi xuống đây mới ăn mặc cho đúng mốt một chút là ông đem lễ giáo ra để mắng tôi như tát nước. Bây giờ ông giỏi thì ông chửi con gái ông đi. Chị làm đêm đó.
Trời,
có thời gian chỉ còn là bồ bịch của ba tôi nữa kìa.
Trời ơi Hạnh, cha làm thầy sao con đi đốt sách? Gia đình tôi đã bao đời tu nhân tích đức mà giờ đây thôi đành tan nát nỗi nhục nhã xấu xa làm bia miệng tới muôn đời. Hạnh ơi, con đã giết chết ba rồi. Trời ơi, tại sao khi xưa má mày không đẻ ra một gà một vịt đã ra mày cho quê tông môn. Còn con kiếp, hãy cúi xuống đây, cúi xuống.
Con cúi đi nè ba. Xin ba hãy tha tội cho con.
Nhà tao không phải là nơi chưa đêm dòng họ tao chưa có ai làm để tao giờ.
Yeah, you'll be.
giờ tài cây tiếng. Trời ơi, tài của nó là tài phán sông nuôi miệng, còn tiếng của bây là tiếng làm vợ khắp người ta. Thì ra bấy lâu nay cha mẹ nó sống bằng tiền bán công của con trai, và cái sáng nghiệp kia là kết quả của bao nhiêu nhục nhã tạo thành. Hạnh ơi, nghèo khổ tới đâu ba cũng vui lòng đặt tên Hạnh cho con, là muốn cho con vẹn toàn đức hạnh. Cho có tiền của làm gì mà sống trên đời không dám thấy mặt ai.
Con lại ba, con lại ba cho con được nói nguyên nhân nào mà con.
Thôi, đừng khai ra những điều nhục nhã đó. Tao biết rồi, tao biết mày làm vậy là để nuôi tao với má mày, để cướp với cái gia đình này khỏi cái cảnh. Trời ơi, nhục nhã quá, làm sao tao sống nổi này trời.
Ba, ba ơi, ba, ba đừng chết ba ơi.
Anh Phước, trời ơi, bác, anh Toàn, để máy nổ luôn đi. Anh Phước, tụi tôi đưa bác ra xe đem đi nhà thương khách.
Ba ơi, ba.
Lily, bình tĩnh lại đi mày. Bác xúc động quá nên ngất xỉu chứ không có sao đâu. Cô Trinh, gia đình người ta tan nát hết như vậy, vừa lòng cô chưa? Anh Toàn thấy mất cô lãng nghi rồi, kêu tôi thẳng xuống đây liền mà không kịp với cô nữa.
Người ta trốn ba má đi mà vợ chồng anh cũng tuôn theo à. Tôi làm gì thì kệ tổ tôi chứ, sao mày phá đám hoài vậy?
Cô ba,
không có cô ba cô bố gì hết á. Hay là mấy người một thứ với nhau nên hùa với nhau xuống đây phá tôi?
Không có ai hùa ai hết á. Chính tao kêu chị hai mày xuống đây để ngăn cản hành vi độc ác của mày. Bao nhiêu tan nát đổ vỡ xảy ra cũng tại mày, mà mày cũng chưa biết cuộc chuyện, không biết học nhiều hiểu rộng để làm gì.
Làm gì kệ tổ tôi.
Cầm tôi lại. Đi về ơi, mà bắt tay lại bây giờ.
Về thì về, làm gì dữ vậy?
Đi.
Hạnh, ba không sao đâu em.
Anh Giang ra, tôi sợ anh lắm rồi. Ba tôi mà có bề gì tôi thù anh cho tới chết. Tôi thù anh cho tới chết. Phải mà, anh mồ côi nên anh đâu có biết thương cha thương mẹ là gì. Anh đã giết ba tôi mà.
Hạnh, anh xin lỗi em. Mọi việc đều do lòng anh yêu em, anh quá yêu em mà ra cả.
Nếu thật sự yêu tôi thì lẽ ra khi nghe tôi đeo mang cái quá khứ thảm sầu, anh phải hết lòng thương xót. Chứ có lý đâu tình thì lót lát, còn nghĩa cũng phôi pha.
Now.
chuyện cũ đã trôi qua. Thôi em chớ quá bằng lòng, lúc nào anh cũng yêu em.
Phúc nói hết lời, mày cũng nên
thôi Xuân. Hoàn cảnh của mỗi người một khác, số phận của mỗi đứa một con đường.
Đã ngào ngán tình trường, có nói lại sợ tơ hồng. Ngày tháng vẫn thê lương,
mật đắng của tình
tình yêu nhanh trong buổi ban đầu đã làm cho mình đau khổ đến ngày nay. Bây giờ em sợ hết mọi quyết định vội vàng.
Hạnh, anh yêu em, lúc nào anh cũng yêu em.
Em yêu anh hơn mọi thứ trên đời này. Nhưng phải xa nhau, em sẽ khổ hơn anh nhiều lắm. Bây giờ anh đã biết hết dị dạng của em rồi. Anh hãy vào trại. Mình tạm xa nhau một thời gian. Mình tạm xa nhau một thời gian để anh hỏi kỹ lại lòng anh thử coi anh có quên được cái dĩ vãng đau buồn ổ nhục của em không? Cô còn yêu được người vợ của cái quá khứ tôi tâm sầu muộn đó không? Em sẽ đợi chờ anh, đợi chờ anh dù đến trọn đời, dù có thể là anh sẽ không bao giờ trở lại.
Hạnh, mình
sao nói đều tình.